Chánh niệm là để, chúng tôi thường nói với quý vị, chánh niệm để làm gì? Để là một cái cơ hội cho chúng ta đem tâm của mình trở về với thân của mình, trở về để hợp nhất với thân của mình. Thì như vậy cái sự hợp nhất của thân tâm lại, đó gọi là, trong nhà thiền gọi là gì? Là thân tâm nhất như, chứ không có gì hết, phải không? Thân tâm nhất như có nghĩa là thân mình ở đâu, tâm mình ở đó, và nó không có bị giấy động, nó lặng lẽ, nó thênh thang, nó thanh tịnh, thì ngay nơi đó gọi là thân tâm nhất như. Và quý vị thấy, cho nên cái đời, cái sự tu tập của chúng ta mỗi ngày, và tại sao quý vị thấy vô trong thiền viện, vào trong các cái chùa thiền, rồi nhiều khi quý thầy phải nhắc nhở quý Phật tử là phải ít nói chuyện, ít ồn ào, làm cái gì, biết mình làm cái đó là để làm chi? Để là một cơ hội cho quý vị sống trở lại, nhận thức được từng cái hành động của mình, sống làm chủ hành động, tức là mình làm chủ được ý nghĩ của mình, làm chủ hành động, để rồi chúng ta mới bắt đầu làm chủ cái ý nghĩ của mình. Và khi mình làm chủ được ý nghĩ thì mình sẽ làm chủ được hành động của mình. Cho nên chánh niệm là cái mà quan trọng trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải thấy, phải bắt chúng ta ăn trong im lặng, rồi đi đứng phải chậm rãi, rồi để đôi dép ở đâu thì mình phải để ngay ngắn rõ biết ở đó, làm cái gì phải gọn gàng, phải sạch sẽ, là để chi? Là để cho chúng ta biết rằng mình đang có chánh niệm và mình sống với chánh niệm mà đã. Cho nên vì vậy mà nhìn cái hành động của chúng ta vô ở trong cái thiền viện, vô trong cái nhà bếp, vô trong cái nhà vệ sinh, là mình biết quý thầy, quý sư cô sống có chánh niệm hay không liền, phải không? Quý vị thấy, và ngay cả Phật tử chúng ta cũng vậy, chỉ cần nhìn cái cửa và bao nhiêu đôi dép để ở đó thì biết là quý Phật tử, quý thầy, quý cô sống có chánh niệm hay không. Đó, thì như vậy quý vị thấy nó rất là quan trọng. Cái đời sống của thiền, thiền là như vậy, thiền là mình làm cái gì ra cái đó, thì đâu ra đó khéo léo, gọn gàng, sạch sẽ, nó gọn gàng, và đó là cái bước đầu của thiền, bước đầu của thiền. Nhưng mà nó bước đầu, nó là cái nhân, nhưng mà đồng thời nó cũng là cái quả, thưa quý vị. Nhân quả, chánh niệm là nhân, nhưng mà đồng thời chánh niệm cũng là quả. Một người mà nói ngộ đạo, nói là thấy tánh, nói thấy Phật tánh, thấy gì, mà nhìn cái đời sống là không có những cái đó, thì quý vị thấy người đó nói dốc thôi, chứ không phải là thực, sống thực. Cho nên quý vị để ý đó, để ý rằng ông thầy nào mà nói tôi ngộ đạo, tôi chứng đạo cái này cái kia, nhưng mà nhìn cái đời sống là biết thiệt hay giả liền, thưa quý vị đó. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì quý vị thấy chánh niệm nó là nhân ban đầu, nhưng mà nó cũng chính là quả của cái vô niệm. Chánh niệm là nhân, là của, nhân là ban đầu, nhưng mà nó cũng là quả của cái vô niệm. Khi quý vị sống được chánh niệm của ban đầu, của buổi ban đầu, thì mình phải thực tập, mình phải tập mà làm quen với cái đời sống của thiền viện, phải tập có những cái mà nó không có được gọi là mình thấy rằng nó không có cái tự do, phải không? Mình thấy dường như bị ràng buộc vô thiền viện, là vô chùa thiền, là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, mình thấy giống như là một sự ràng buộc, thưa quý vị. Nhưng mà cái ràng buộc đó, nếu chúng ta sống được như vậy thì nó sẽ trở thành là cái tự do, chứ không phải là ràng buộc nữa. Cho nên ràng buộc là tại vì cái ý niệm của mình không chấp nhận được cái việc đó, cho nên mình cảm thấy nó là ràng buộc. Nhưng mà thực sự thì đời sống của mình, đời sống của người tu là phải đạt được tới cái đó. Và khi quý vị sống được với cái vô niệm rồi, thì tự động hay là mình sống nhận ra được cái chân tâm, cái Phật tánh, mà mình sống thực được với nó rồi, thì mọi cái hành động của mình nó đều là như vậy hết, nó đều giống y như cái đời sống của chánh niệm. Nó phải đâu ra đó, nó phải nhẹ nhàng, nó phải gọn gàng, nó phải là luôn luôn, nó cái sự sống nó luôn luôn là có mặt của mình nơi đó không có bao giờ vắng mặt. Thì đó là chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử để chúng ta thấy được cái quan trọng, cái cần thiết trong cái sự chánh niệm. Cho nên nhiều khi nói tới chánh niệm thì có nhiều người nói tu theo chánh niệm tức là tu theo nguyên thủy, mà nguyên thủy mà còn có chánh niệm thì như vậy nó chưa phải là cái chỗ cao tột của thiền. Thiền là phải vô niệm, mà còn nói chánh niệm tức là còn có niệm. Thì thưa quý vị, khi chúng ta bị mắc kẹt vào cái vô niệm thì nó cũng trở thành bị mắc kẹt, phải không? Cho nên chỗ đó, cái chỗ mà mình sống á, thì không thể nói là chánh niệm hay vô niệm gì nữa hết, mà cái đời sống mình tự nó hiện bài, nó biểu hiện ra một cái đời sống mà chúng ta thấy nó phù hợp với đạo, nó không có sai khác. Thì lúc đó không có nói chánh niệm hay vô niệm gì hết, mà nói vô niệm là một lối nói thôi. Tại vì khi mình còn nói vô niệm tức là còn có niệm, phải không? Niệm cái vô niệm, phải không? Cho nên quý vị thấy nó, chúng ta bị lẩn quẩn ở trong cái ngôn ngữ ghê lắm. Mình nói mình chê chánh niệm, mình muốn vô niệm, nhưng mà thực ra khi mình dính vào vô niệm thì đó vẫn là có niệm. Còn trong khi người ta sống chánh niệm nhưng mà không bị mắc kẹt vào cái ý niệm của chánh niệm thì đó là vô niệm. Rõ ràng phải không quý vị thấy? Một người mà lúc nào sống cũng tỉnh giác, cũng chánh niệm bằng cách là để đôi dép ở đâu biết rõ đôi dép ở đó, rửa rau biết rõ mình rửa rau, đánh răng súc miệng biết rõ mình đang đánh răng, đang súc miệng, thì như vậy đó có phải là vô niệm không? Rõ ràng là vô niệm, phải không? Vô niệm là tại vì đâu đang làm việc, đang đánh răng, đâu có chạy đầu này, đâu có chạy đầu kia, đâu có khởi cái ý niệm này, ý niệm nọ đâu. Thì như vậy không vô niệm là gì, phải không? Thì như vậy quý vị thấy chánh niệm và vô niệm là hai cái đó nó không có tách rời nhau. Chánh niệm là nhân mà vô niệm là quả. Ngay nơi đó thôi, nhân quả, nó chánh niệm nó vừa nhân nó cũng là vừa quả. Quả khi nó thành quả tức là nó vô nhân, nó vô niệm chứ không có gì hết. Ban đầu thì mình thấy nó là chánh niệm, nhưng mà đến cái kết quả của nó, phương tiện rồi thì đi tới cái kết quả thì nó là vô niệm. Thì ngay nơi chánh niệm là vô niệm chứ không có gì, thì nhân và quả nó. Còn bây giờ chúng ta nói chánh niệm nó không cần thiết, mà mình phải sống vô niệm, mà đã nói sống vô niệm thì tức là đã có niệm mất rồi, phải không? Thế gì? Cho nên quý vị thấy một cái sự lầm lẫn trên cái ngôn ngữ nó rất là nguy hiểm, nó nguy hiểm ghê lắm, quý vị thấy. Cho nên chúng ta tu là để mình khám phá ra cái sự sống chính nơi mình, chứ không phải là mình dính mắc ở trên cái ngôn ngữ, ở trên cái lý luận, ở trên cái những gì mà chư Phật chư Tổ đã dạy. Cho nên chư Tổ dạy đó là tại sao tùy mỗi nơi mà các ngài dạy, các ngài dùng từ, các ngài đối gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên gặp cái người bệnh nào thì các ngài phải nói với cái ngôn ngữ đó, và gặp cái người nào thì các ngài phải sử dụng cái ngôn ngữ khác, và gặp cái người. Cho nên vì vậy gặp có thiền sư, có người tới hỏi con chó có Phật tánh không thì ngài nói không, phải không? Rồi người tới cũng hỏi con chó có Phật tánh không thì ngài nói có. Thì như vậy quý vị làm sao hiểu? Cho nên rồi ngài nói tại sao hồi trước thì ngài nói có, nói không, mà bây giờ ngài nói có? Thì nói tại vì ông có gia đình cho nên tôi nói con chó nó có Phật tánh, còn ông kia không có gia đình cho nên tôi nói con chó nó không. Thì quý vị thấy làm sao hiểu, phải không? Tại vì khi mình mắc kẹt ở trên cái tướng có thì cho nên ngài phải nói có. Còn khi ngài mới mình mắc kẹt cho nên ngài mới phá bằng cách là ngài nói không. Còn cái ông kia mắc kẹt ở không, nói con chó không có Phật tánh thì mắc kẹt ở cái không, cho nên ngài phải lấy cái có để ngài đáp.